Chương 3 Biệt giảng văn nghĩa. Phần 1 Nguyên do của Pháp hội. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ, Đức Phật ở nước Xá Vệ tại rừng Kỳ Đà vườn Cấp Cô Độc, cùng với chúng đại tỳ kheo gồm 1250 vị. Lúc ấy, gần đến giờ thọ trai của Đức Thế Tôn, Ngài đắp y mang bát vào đại thành Xá Vệ khất thực. Trong thành ấy, Ngài theo thứ lớp khất thực, xong trở về nơi cũ, thọ trai xong, Ngài cất y bát rửa chân, rồi trải tòa ra ngồi. Lược giải. Kinh Kim Cang chia thành 32 đoạn. Phần kinh văn trên thuộc đoạn thứ nhất nói về nguyên do của Pháp hội. Nguyên là đoạn thứ nhất về nguyên do Pháp hội, cùng với đoạn thứ nhì về thiện hiện thưa hỏi, không có trong kinh văn. Đó là người đời sau thêm vào để giúp chúng ta dễ hiểu ý kinh. Đoạn trên cho biết về nguyên do gì mà có Pháp hội, ai là người đã thuyết trước Pháp hội. Đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mở đầu của mỗi bộ kinh đều có 6 loại thành tựu. Thứ nhất, thành tựu về tín. Thứ hai, thành tựu về nghe. Thứ ba, thành tựu về thời gian. Thứ bốn, thành tựu về chủ. Thứ năm, thành tựu về nơi. Thứ sáu, thành tựu về chúng. 6 loại thành tựu dùng để chứng minh kinh này đáng tin cậy do chính Phật nói. Tôi nghe là thành tựu về nghe. Như vậy là thành tựu về tín. Một thuở nọ là thành tựu về thời gian. Đức Phật là thành tựu về chủ. Ở nước Xá Vệ tại rừng Kỳ Đà vườn Cấp Cô Độc là thành tựu về nơi. Cùng với chúng đại tỳ kheo, tất cả là 1250 vị là thành tựu về chúng. 6 loại thành tựu đó gọi là thông tự. Sau thông tự là biệt tự, tức là đoạn kế tiếp, tức các chữ lúc ấy gần đến giờ thọ trai cho đến trải tòa ra ngồi. Thế nào là thông tự và biệt tự? Thông tự là tự chung cho cả các kinh, bất cứ kinh điển nào cũng phải có thông tự kiểu đó. Biệt tự là tự riêng cho kinh này, chỉ có kinh này mới có tựa đó. Mỗi kinh đều có biệt tự, nhưng các biệt tự không giống nhau. Đó là nói về thông tự và biệt tự. Còn 6 loại thành tựu trong mỗi bộ kinh là dùng để chứng minh kinh có thể tin được, do chính Phật đã nói. Thông tự còn gọi là kinh tiền tự, nghĩa là phần mở đầu của kinh. Thông tự cũng được gọi là kinh hậu tự nữa. Nên khi giảng kinh, nói là tiền cũng được mà hậu cũng được, sao lại không nhất định như vậy? Đương nhiên là không có gì nhất định cả, vì nếu có cái gì nhất định thì cái đó chẳng phải là Phật Pháp. Chờ khi nào đi vào nội dung của Kinh Kim Cang chúng ta sẽ hiểu, do đó mới có câu, không có pháp nào nhất định gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nếu muốn có cái gì nhất định, tức là đã chấp trước, mà đã chấp trước tức có chướng ngại, có chướng ngại là có phiền não, không chấp trước thì tức là không, mà không thì hết phiền não. Chuyện gì cũng là không hết, thì đâu còn cái gì để so đo tính toán, để không thể buông bỏ, bởi đâu ta sinh tâm phiền não. Bởi ta không thấy được tánh không của mọi sự, không nhìn xuyên suốt được sự việc, không buông bỏ được nó, nên đâu đâu cũng thấy gai góc, nơi nào cũng đụng đầu. Thế nào là đụng đầu? Nghĩa là đi tới đâu cũng như gặp tường tách cản trở. Còn gai góc là kim châm của thảo mộc, bị gai chích thì đau lắm. Tại sao ta lại bị gai góc chích làm cho đau đớn? Bởi vì cái thân thể này ta không thấy nó là không. Ta không buông bỏ rồi mới có cái cảm giác đau đớn vì gai chích. Nếu thấy được rốt ráo, cái lẽ, không người, không ta, không chúng sinh, không thọ giả, cái gì cũng không hết, thì ai đau đây? Cả cái người đau cũng không có, thì ta còn sinh phiền não chăng? Phiền não này sinh ra từ đâu? Giảng thì như vậy đó, nhưng hành chứng được điều này chẳng phải dễ. Sao là kinh hậu tự? Là vì khi thuyết pháp không có đoạn kinh văn này. Phật đâu có nói tôi nghe như vậy, chẳng qua đó là lời Ngài A Nan thêm vào mà thôi. Vì trước không có, lúc kiết tập kinh điển, ngài A Nan thêm vào nên gọi là Hậu tự. Tiền tự cũng còn một tên nữa là Phát khởi tự. Tôi nghe như vậy, mở đầu kinh là bốn chữ này. Kinh nguyên không có mấy chữ này, chúng do Phật dạy phải để thêm vào. Số là tại rừng Song Thọ, khi Phật nói xong các kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, kinh Phật Di Giáo và kinh Niết Bàn, Phật sửa soạn nhập Niết Bàn. Thấy vậy, các đệ tử mới cất tiếng khóc vang lên. Số đệ tử này là các vị A-La-Hán, họ mà cũng khóc sao? Bởi họ đã từng thọ ơn Pháp Nhũ của Phật, một ơn sâu dày. Họ là hàng thanh văn A-La-Hán, từ bao nhiêu năm nay được hưởng sữa Pháp, trong lòng cảm kích, chưa biết lấy gì để báo đáp trọng ân. Nay thấy Phật sắp nhập Niết Bàn, nên trời, người, tỳ kheo, A-La-Hán tất cả đều khóc lên bi thảm, nhất là tôn giả A-Nan, khóc thống thiết hơn ai cả. Lúc ấy, tôn giả A-Na-Luật là vị đứng hạng nhất về thiên nhãn, mới khuyên A-Nan như sau: ông không nên khóc, ông còn phải đảm đương nhiều việc trọng yếu nữa. Tôn giả A-Nan hỏi, có chuyện gì mà trọng yếu? Đức Phật sẽ nhập Niết Bàn, tôi cũng sẽ đi theo Phật thôi. Tôn giả A-Na-Luật đáp, không thể được, ông nghĩ như thế là sai. Tôn giả A-Nan hỏi, vậy phải làm sao? Tôn giả A-Na-Luật mới nói, hiện tại có bốn điều, ông phải đi thỉnh giáo Đức Phật. Điều thứ nhất là sau khi Đức Phật nhập diệt, muốn kết tập kinh tạng thì phần đầu mỗi bộ kinh phải ghi những lời gì để làm căn cứ. Điều thứ hai là trong khi Phật tại thế, chúng ta cùng Đức Phật đều trụ ở một nơi, vậy sau khi Phật diệt độ, chúng ta phải trụ ở nơi nào? Điều thứ ba là khi Phật tại thế, Phật là thầy của chúng ta, vậy sau khi Phật diệt độ, chúng ta lấy ai làm thầy? Điều thứ tư là khi Phật tại thế, đối với các tỳ kheo xấu, những người không giữ kỷ luật, Đức Phật đều có cách điều phục họ. Nay nếu Phật diệt độ rồi, thì phải làm cách nào điều phục các tỳ kheo xấu? Bốn điều nói trên là trọng yếu vô cùng, ông phải đi ngay thỉnh giáo Đức Phật. Ông A Nan theo lời, đến hỏi Phật nhằm lúc Thế Tôn sắp nhập định, ngài bèn vội vàng bạch Phật: thưa Thế Tôn, đệ tử có mấy vấn đề muốn thưa hỏi, liệu có thể được giải đáp hay không? Điều thứ nhất là sau khi Thế Tôn nhập Niết Bàn, các đệ tử kết tập kinh điển thì bắt đầu mỗi bộ kinh sẽ ghi những chữ gì để biểu thị đây là kinh Phật nói. Đức Phật đáp, mở đầu mỗi bộ kinh là bốn chữ tôi nghe như vậy. Ngài A Nan hỏi tiếp, điều thứ hai là sau khi Phật nhập Niết Bàn, các đệ tử sẽ y vào đâu để trụ? Phật đáp, y vào tứ niệm xứ mà trụ. Tứ niệm xứ là bốn phương pháp quán sát: quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm là vô thường, quán pháp là vô ngã. Ngài A Nan hỏi điều thứ ba, khi Phật tại thế, Phật là thầy của chúng con, vậy sau khi Phật nhập Niết Bàn thì chúng con sẽ tôn ai làm thầy? Phật đáp, các con hãy tôn Ba La Đề Mộc Xoa làm thầy. Ba La Đề Mộc Xoa là tạng luật, tức là giới luật, lấy giới luật làm thầy. Tất cả những ai xuất ra đều phải coi Ba La Đề Mộc Xoa là thầy, vì đây là quy chế làm Phật. Nếu người xuất ra chẳng thọ giới thì cũng như không có thầy. Bởi vậy, người xuất ra ai cũng thọ giới Sa Di, giới Tỳ Kheo, giới Bồ Tát. Cuối cùng, tôn giả A Nan hướng Phật bạch luôn điều thư hỏi thứ bốn. Đối với các tỳ kheo xấu, khi còn tại thế thì Phật trị họ được, nhưng sau khi Phật nhập Niết Bàn làm sao điều phục họ? Phật trả lời, phải lặng yên bỏ mặc họ. Lặng yên tức là không cùng với họ chuyện trò, như vậy họ sẽ cảm thấy không hứng thú mà tự động đi khỏi. Bỏ mặc họ, không lý tới, họ cũng sẽ rời đi nơi khác. Vào thời đó, lục quần tỳ kheo, tức là bọn sáu ông tỳ kheo, là kẻ tối vô kỷ luật xấu, thích nhiễu loạn nhất. Tuy nhiên, so với thời này, họ còn tốt hơn một số tỳ kheo biết giữ giới. Phật trả lời bốn vấn đề của Ngài A Nan xong thì Ngài nhập diệt. Bây giờ chúng ta đi vào chính kinh văn. Một thuở nọ, có một lúc nọ, trong thời gian Phật ở tại nước Xá Vệ. Nước Xá Vệ người ta gọi nơi này là Phong Đức vì nước này có bốn đặc tính sau. Thứ nhất, tài vật đầy rẫy. Thứ hai, phong cảnh tuyệt đẹp. Thứ ba, nhiều đa văn trí thức. Thứ tư, nhiều bậc giải thoát. Một xứ thật là phong phú, đây là kinh thành của một nước mà quốc vương là vua Ba Tư Nặc. Rừng Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc, ở về phía đông nam của thành Xá Vệ, chừng 5 dặm. Chữ Kỳ Đà là để kỷ niệm vụ quốc vương Ba Tư Nặc sinh ra thái tử, đặt tên là Kỳ Đà. Kỳ Đà có nghĩa là chiến thắng. Vì lý do nào mà đặt tên đó? Vì ngày sinh ra thái tử, vua Ba Tư Nặc vừa đắc thắng trong một vụ giao tranh với nước láng giềng. Rừng Kỳ Đà là nói rừng cây thuộc quyền sở hữu của thái tử Kỳ Đà. Vườn Cấp Cô Độc, chữ cấp nghĩa là chu cấp, là bố thí cho kẻ mồ côi và quả phụ. Thời nhà Châu ở Trung Quốc, Châu Văn Vương áp dụng chính sách nhân chính để trị nước. Việc đầu tiên là chu cấp cho những kẻ quan, quả, cô, độc, tức bốn hạng người coi như khốn cùng nhất. Đàn ông quá vợ gọi là quan phu, đàn bà quá chồng gọi là quả phụ. Trẻ con mất cha là cô nhi, lớn tuổi mà không con gọi là cô độc. Các hạng người này đều khốn khổ vì họ không còn ai để nương tựa, không ai săn sóc họ, nên Văn Vương mới đặc biệt chiếu cố họ. Tại địa phương nơi vườn Cấp Cô Độc có một vị trưởng giả tên là Tu Đạt Đa, cũng là một vị quan trong triều vua Ba Tư Nặc. Ông rất giàu có, thường chu cấp cho các cô nhi và những ai gặp cảnh cô độc, nên người ta gọi ông là Cấp Cô Độc. Vườn nói trên là một loại vườn trồng hoa, vốn thuộc quyền sở hữu của thái tử Kỳ Đà. Ông mua lại khu vườn này của thái tử, cốt để thỉnh Phật về thuyết pháp. Ông lấy gì để mua vậy? Bằng những thỏi vàng. Bao nhiêu thỏi? Bằng số lượng những thỏi vàng mà ông chở tới đủ để lát kín khu vườn này. Nhân duyên gì khiến ông đã mua khu vườn này để cúng dường Phật? Số là một hôm, ông có công chuyện phải tới thành Vương Xá. Ông tạm trú tại nhà người bạn tên là San Đàn Na. Khoảng nửa đêm, ông thấy ông bạn trưởng giả này thức dậy, trang hoàng nhà cửa, răng đèn kết hoa, bày biện rất mỹ lệ. Thấy vậy, ông hỏi bạn, có chuyện gì mà ông lại sửa sang bày biện nhà cửa đẹp như vậy? San Đà Na đáp, tôi chuẩn bị mời Đức Phật tới nhà thọ trai nhận cúng dường. Từ trước trưởng giả Tu Đạt Đa chưa từng nghe ai nói tới danh từ Phật, lúc đó nghe xong câu nói, ông thấy như các chân lông trong toàn thân mọc dựng lên, ông cảm thấy thật kỳ quái, bèn hỏi tiếp, Phật là thế nào? San Đà Na đáp, Đức Phật nguyên là Thái tử, con vua Tịnh Phạn, nhưng ngài không ham cả ngai vàng mà xuất ra tu hành, tu 6 năm tại núi Tuyết Sơn, sau đến thành Ca Gia, thiền định dưới gốc cây Bồ Đề. Một đêm nọ, trông lên sao sáng, ngài bừng ngộ đạo chứng quả thành Phật. Trưởng giả Tu Đạt Đa vốn đã có sẵn căn lành, nên nghe xong câu chuyện đó cảm thấy muốn đi tìm gặp Phật ngay. Vì lòng thành khẩn tột bực nên ông cảm động Phật, khiến Phật phóng quang chiếu tới. Lúc đó, Thích Ca Mâu Ni Phật đương ở tại Tịnh Xá Trúc Lâm, cách thành chừng 6-7 dặm đường về phía đông nam. Khi Tu Đạt Đa thấy hào quang phóng tới, cho là trời đã sáng, bèn lập tức khoác áo để đi ra cổng thành, mà không biết rằng giờ đó hãy còn nửa đêm, cổng thành còn đóng kín. Tuy nhiên, vì có Phật dùng thần lực mở cổng thành, nên trưởng giả Tu Đạt Đa mới qua được cổng, rồi theo ánh sáng lần đi tới chỗ Phật. Lúc ra mắt Phật, ông không biết phải cư xử thế nào, lễ nghi ra sao, ông không biết cách khấu đầu đảnh lễ. May thay, khi đó có 4 vị trời hóa thành tỳ kheo cùng đến chỗ Phật. Đầu tiên họ quỳ gối chắp tay 3 lần bạch Phật, sau đó hướng bên tay mặt nhiễu xung quanh Phật 3 vòng. Ông cũng bắt chước cách ấy đảnh lễ trước chân Phật, bạch rằng: Phật thật là tốt quá, từ trước tới nay con chưa được gặp Phật, lần này là lần đầu tiên được thấy Phật, con không muốn xa Phật nữa. Nay con thỉnh Phật đến một địa điểm gần nhà của con, chẳng hay có được hay không? Đức Phật nói, có thể được, ông có chỗ chăng? Đây ta có 1250 đệ tử, thường ngày cùng với ta, ăn chung và ở chung một nơi, ông có được một địa điểm rộng lớn như vậy chăng? Trưởng giả Tu Đạt Ta bạch, Khi về nhà, con sẽ kiếm, nhất định sẽ tìm ra được một chỗ thích hợp. Sau khi ra về, kiếm tới kiếm lui, ông kiếm ra vườn bông của Thái tử Kỳ Đà. Ông thấy địa điểm này gần thành Xá Vệ, phong cảnh tuyệt đẹp, cái gì cũng hay. Kẹt một nỗi, khu vườn này là tài sản của Thái tử Kỳ Đà. Ông bèn nhờ người đi gặp Thái tử, ướm hỏi việc mua đất. Thái tử nói đùa một câu như sau, được, Tu Đạt Đa muốn mua ư, có thực nhiều tiền thì hãy đem vàng thỏi giải kín khu vườn thì ta sẽ bán cho. Thái tử nghĩ rằng chẳng khi nào Tu Đạt Đa có thể mua nổi. Đâu ngờ, ông trưởng giả quá nhiều tiền, sự thành khẩn của ông mời Phật thuyết pháp đặc biệt đến nỗi, khu vườn có đắt giá thêm nữa, ông cũng có thể mua. Ông cho lấy vàng từ các chỗ mà lâu nay ông cất giấu trong kho, đem từng thỏi lát kín khu vườn nói trên. Thấy quang cảnh như vậy, trong lòng Thái tử Kỳ Đà không vui chút nào. Tại sao vậy? Thái tử đâu có tính bán vườn, nói bán chỉ là nói đùa mà thôi. Khi khu vườn đã giải kín bằng những thỏi vàng, Thái tử nói với ông trưởng giả, ông hãy thâu vàng lại đi, lúc trước tôi chỉ cốt nói đùa với ông, chứ không phải là lời nói thật. Lúc đó tôi nghĩ, làm sao ông có thể bỏ ra chừng đó tiền được? Nay, tuy ông đã làm đúng như vậy, vàng đã bày ra khắp vườn, nhưng vườn hoa của tôi không bán. Dù ông có bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng vậy. Trưởng giả Tu Đạt Đa đáp, lời của Thái tử một khi đã nói ra thì không thể là lời nói đùa. Nếu nay lời nói của Thái tử không đáng tin, mai này khi làm vua toàn dân còn ai tin lời Thái tử nữa? Thái tử Kỳ Đà suy nghĩ rồi nói với ông trưởng giả, đúng là ông đã giải vàng khắp khu vườn, nhưng chỗ cây cao thì không thể dùng vàng bày lên được, bây giờ làm như thế này vậy, vườn thì ông cúng dường Đức Phật, còn cây thì tôi cúng dường. Trưởng giả Tu Đạt Đa đồng ý, do đó cả hai cùng cúng dường Đức Phật khu vườn, nên về sau địa điểm này được đề tên là rừng Kỳ Đà vườn Cấp Cô Độc. Vì lý do trong tương lai, Thái tử sẽ là quốc vương, nên tên của Thái tử ghi trước tên của ông trưởng giả. Vậy là cây là của Thái tử Kỳ Đà, mà vườn là của ông trưởng giả Tu Đạt Đa. Tu Đạt Đa, theo nghĩa của tiếng Phạn là thiện thí, tức là hay bố thí. Cùng với chúng đại tỳ kheo có ba nghĩa, khất sĩ, bố ma và phá ác. Do đó, danh từ này vẫn để nguyên tiếng Phạn, chỉ phiên âm mà thôi. Chúng là có ý nói số nhiều, bao nhiêu vậy? 1250 vị. Sau khi Thái tử Tất Đạt Đa thành Phật, đầu tiên ngài tới vườn Lộc Uyển độ cho nhóm A Nhã Kiều Trần Như, gồm 5 tỳ kheo, kế đó là 3 anh em Ca Diếp. Mấy người này thuộc dòng Bà La Môn, theo ngoại đạo thờ lửa. Họ có được ít nhiều thần thông, nhưng khi gặp Phật, thần thông phóng hỏa của họ không thực hiện được nữa, họ biền quy Phật. Người anh lớn tên là Ưu Lâu Đầu Tàn Loa, có 500 đồ đệ, người em thứ nhì là Ca Gia, người em thứ ba là Na Đề, mỗi người có 250 đồ đệ. Ba anh em xuất lãnh đồ đệ cùng nhau quy y Phật, rồi xuất gia làm tỳ kheo. Họ đều là những người lâu nay được vua và thần dân tín phụng, cho nên việc họ nhất loạt quy y là một tin chấn động toàn quốc. Ít lâu sau, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên vốn là những học giả trong 6 phái ngoại đạo đương thời. Cả hai đều là những bậc trí huệ học vấn, có tiếng tăm thời bấy giờ, cũng mang các đồ chúng 100 người đến xin quy y Phật. Phật cũng còn độ cho nhóm Gia Xá 50 người, vậy là tổng cộng 1255 người. Nhưng bỏ số lẻ đi nên chỉ kể là 1250 người. Họ gọi là kẻ thường theo Phật để học tập nên gọi là thường tùy chúng. Lúc ấy, gần đến giờ thọ trai của Đức Thế Tôn, Thế Tôn là một trong 10 danh hiệu của Đức Phật. Mỗi vị Phật đều có 10 danh hiệu như vậy. Phật Thích Ca từ tầng trời đâu xuất giáng thế, sinh ra từ phía bên hông Bà Ma Gia. Khi Ngài ra đời thì đi luôn 7 bước có bông sen đỡ chân, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất. Ngài nói rằng, thiên thượng, địa hạ, duy ngã, độc tôn. Khi nói xong câu này, liền có 9 con rồng phun nước, tắm cho Đức Phật. Gọi Phật là Thế Tôn, vì ở thế gian cũng như xuất thế gian, tất cả đều suy tôn và kính ngưỡng Ngài. Ngài đắp y mang bát vào đại thành Xá Vệ khất thực. Đắp y có 3 loại, một là An Đà Hội, tiếng Phạn này dịch nghĩa là y chấp tác, nghĩa là khi làm việc thì mặc y này, còn được gọi là y năm điều. Mỗi điều là một mảnh ngắn chắp với một mảnh dài. Loại y thứ hai kêu là Uất Đa La Tăng, cũng là tiếng Phạn, dịch nghĩa là y bảy điều, dành cho người xuất gia mặc. Loại thứ ba là Tăng Già Lê, còn gọi là Tổ Y hay Đại Y, gồm có 25 điều với 108 mảnh. Y này là y phước điền hay là ruộng phước, vì mỗi mảnh vụn tượng trưng cho một thửa ruộng. Khi những người tại gia cúng dường Tam Bảo trước người xuất gia để cầu phước, thì cũng giống như gieo hạt giống công đức xuống ruộng phước. Y này vì vậy mới có tên là y phước điền. Mỗi khi người xuất gia đắp y cà sa chú nguyện như sau: thiện tai giải thoát phục, vô thượng phước điền y, ngã kim đảnh đái thọ, thế thế thường đắc phi. Nghĩa là, lành thay áo giải thoát, áo phước điền vô thượng, tôi nay kính lãnh thọ, đời đời áo được mang. Coi như không còn gì trên đời cao thượng bằng áo đó. Khi nào đắp cà sa vào những dịp đăng đường giảng kinh thuyết pháp, hoặc vào cung vua để thọ cúng dường, hoặc đi ra ngoài hóa duyên khất thực. Phật đến giờ thọ trai cũng đắp y mang bát. Danh từ bát cũng là tiếng Phạn, kêu là Bát Đa La. Nói gọn lại chỉ còn một âm là bát, bát nghĩa là ứng lượng khí, nghĩa là đồ chứa thức ăn vừa đủ để mình no. Bát của Phật Thích Ca Mâu Ni là bát bằng sắt, do vua trời, Tứ Thiên Vương cúng hiến. Phật mang bát vào thành nước Xá Vệ khất thực. Tại sao người xuất gia phải đi khất thực? Khất thực chính là tạo cơ hội để chúng sanh gieo phước trước Tam Bảo. Phật đi tới từng nhà mà xin, có thuyết nói là 7 nhà, có thuyết thì chẳng kể bao nhiêu nhà, khi nào đủ ăn thì thôi. Khất thực thì chớ bỏ nhà nghèo mà tới nhà giàu, bỏ nhà hèn mà tới nhà sang. Trong Kinh Lăng Nghiêm có đoạn như sau: ông A Nan vốn biết Đức Như Lai Thế Tôn của ông Tu Bồ Đề và ông Đại Ca Diếp làm A-La-Hán mà tâm chưa quân bình. Có chuyện gì mà lại quở trách hai vị này vậy? Số là, tôn giả Tu Bồ Đề suy nghĩ như thế này, vì duyên cớ gì người ta có được nhiều tiền, bởi vì kiếp trước người ta đã làm công đức, kiếp này hưởng phước báo. Nay, nếu mình không hóa duyên giúp họ cơ hội gieo phước, thì kiếp này họ không làm thêm công đức, ắt kiếp sau họ sẽ bần cùng. Bởi thế, tôn giả Tu Bồ Đề chuyên gõ cửa nhà giàu để hóa duyên. Tuy đồ ăn của nhà giàu thì ngon, nhưng tôn giả không ham như bọn ta ngày nay. Ngài thực lòng muốn kẻ giàu có cơ hội tiếp tục gieo phước lành. Tôn giả Đại Ca Diếp là một đầu đà tu khổ hạnh, mỗi ngày chỉ ăn một bữa. Ông không đến những nhà giàu để hóa duyên, chỉ tới các nhà nghèo, vì ông có ý nghĩ như thế này. Người nghèo vì cớ gì nghèo? Vì trong kiếp xưa họ không biết làm công đức nên kiếp hiện tại họ nghèo. Nay ta hãy đến độ họ để họ gieo chút phước trước Tam Bảo thì kiếp sau mới được phú quý. Nghĩ vậy nên tôn giả Đại Ca Diếp mới chuyên đi hóa duyên các người nghèo. Tôi cho rằng vì tổ sư Ca Diếp tu khổ hạnh, không ham ăn đồ ngon và biết rõ nhà giàu thường có đồ ăn ngon, còn mình thì không muốn ăn đồ ngon nên chỉ đến nhà nghèo mà hóa duyên là ý đó. Người Trung Hoa có câu ngạn ngữ, giảm thực tăng thọ, giảm y tăng phúc, tức là giảm thiểu ăn và mặc thì phước thọ tăng. Lúc tôn giả Đại Ca Diếp quy Phật, Ngài đã 120 tuổi rồi. Ông Tu Bồ Đề chuyên hóa người giàu, ông Đại Ca Diếp chuyên hóa người nghèo. Tư tưởng của hai vị đều có ý thiên vị, không hợp với lẽ trung đạo. Nên Phật mới quở rằng họ là A-La-Hán mà còn thiên vị, không thuận với lẽ trung đạo. Phật thì đi khất thực với tinh thần bình đẳng, không chọn người giàu cũng không kiếm người nghèo. Ngài A Nan cũng giống như vậy, khất thực một cách bình đẳng. Trong tâm ông nghĩ, đối với trai chủ, chẳng kể thức ăn dơ sạch, dòng sát đế lị hay chiên đà la, chẳng kể quý tiện, phát tâm từ bi để thành tựu tốt đẹp cho tất cả chúng sinh đều hưởng công đức vô lượng. Trong thành ấy, Ngài theo thứ lớp khất thực, xong trở về nơi cũ. Tại sao biết Đức Phật không chọn lựa? Vì Ngài lần lượt từng nhà, khất thực xong nhà này, Ngài đến nhà khác, theo đúng thứ lớp. Khi nào khất thực xong, Ngài trở về nơi cũ. Nơi cũ đây là vườn Cấp Cơ Độc. Thọ trai xong, ngài cất y bát, rửa chân, rồi trải tòa ra ngồi. Ngài thọ trai, ăn xong, ngài xếp y, thâu dọn bát, rồi rửa chân. Vì theo tập quán đương thời là khi ra ngoài không mang giày hoặc tất, chỉ để chân trần. Chỉ khi nào về nhà, ăn xong mới rửa chân sạch sẽ. Sau khi lau rửa, thu dọn xong, ngài ngồi tham thiền. Bản văn của Hán Tạng dịch chỗ này là phu tòa nhi tọa. Phu tòa nghĩa là trải lại tọa cụ ngay ngắn, tề chỉnh để ngồi thư thái một chút. Chẳng giống chúng ta bây giờ, đệm cho thật dày, thật êm để ngồi thật thoải mái. Bất kỳ việc gì trong sinh hoạt hàng ngày, như lúc ăn, uống, đắp y, làm việc lặt vặt, lúc nào ngài đều biểu hiện thực tướng bát nhã, bổn địa phong quang, chứ không làm bộ kiểu cách. Nếu chúng ta hiểu rõ Phật Pháp, thì mọi hành vi cử chỉ đều là tu hành. Chẳng phải chỉ tu lúc ngồi tĩnh tọa, chẳng phải rằng lúc ngồi thiền thì làm ra vẻ tu hành, đến lúc hết thiền thì nói chuyện huyên thuyên bất tận. Người tu đạo phải tự kiểm soát hành vi cử chỉ của mình, đi, đứng, nằm, ngồi không lìa chánh niệm. Những người cùng tu một chỗ phải bớt nói chuyện, vì nói nhiều sẽ phí thời giờ công phu của người xung quanh. Dụng công tu đạo thì nhất cử nhất động không thể làm hại người khác. Vô luận Đức Phật làm gì, không bao giờ thấy có sự ồn ào to tiếng, và lúc nào ngài cũng yên lặng. Do đó, tuy có rất nhiều người tu cùng ở với nhau, mà từ sớm đến tối không ai ồn ào, hoặc nếu có nói chuyện thì thanh âm cũng nhỏ nhẹ, không phiền tới ai.